là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh Ông Nội hết nước chấm. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Bình vừa tổ chức hội nghị kết nối phát triển du lịch huyện Yên Bình năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Trung tâm Thông tin Du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Yên Bái, Đại học Thái Nguyên, Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh Tuyên Quang.
Thời gian qua, các cấp ủy đảng chính quyền huyện Yên Bình đã huy động các nguồn lực đầu tư kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động du lịch, trong đó đã tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, triển khai các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn, quan tâm mở rộng phát triển đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình du lịch đặc trưng, phù hợp với tiềm năng tại các vùng du lịch, duy trì các tour du lịch nội huyện, nội tỉnh và liên kết ngoại tỉnh, đảm bảo phong phú đa dạng, tập trung bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc và tài nguyên du lịch khác. Đến nay, toàn huyện đã phát triển được 9 cơ sở công ty doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, 58 cơ sở lưu trú, trong đó phần lớn đang được khai thác theo mô hình du lịch cộng đồng, mô hình trải nghiệm, du lịch vườn sinh thái. Thành lập 37 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân gian, góp phần giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch được tăng cường, công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đào tạo nghề được quan tâm. Công tác thông tin tuyên truyền có nhiều đổi mới. Nhờ đó, trong 8 tháng năm 2023, huyện Yên Bình đã thu hút gần 236.000 lượt khách du lịch đến tham quan trải nghiệm, doanh thu đạt 183 tỷ đồng. Huyện đã thành lập mới 2 mô hình du lịch cộng đồng mới tại xã Bạch Hà. Thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục nghiên cứu phát triển du lịch với giải pháp dựa vào lợi thế tiềm năng để xây dựng sản phẩm du lịch mới hướng tới sự phát triển bền vững lâu dài, đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động du lịch của huyện theo chiều sâu, kết nối các tour tuyến nhằm thu hút và giữ chân khách du lịch trong nước và quốc tế, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch đặc thù của huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong phát triển du lịch của huyện Yên Bình, đề xuất các phương án giải pháp để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện trong thời gian tới. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình đã công bố điểm du lịch Ruby thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hồ Thác Bà, ra mắt chi hội du lịch huyện Yên Bình, ra mắt câu lạc bộ thể thao nước Hồ Thác Bà và các sản phẩm du lịch khác. Đồng thời ký kết hợp tác về lĩnh vực du lịch giữa Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, chi hội du lịch Yên Bình và các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh vừa tổng kết công tác đoàn đội trường học năm 2022-2023, triển khai nhiệm vụ trong năm học mới, ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025.
Năm học 2022-2023, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học cơ bản đạt được các nội dung đề ra. Các hoạt động có sự đổi mới đi vào chiều sâu, phù hợp với tâm lý của học sinh, sinh viên và nhận được sự quan tâm chia sẻ của nhà trường, xã hội. Toàn tỉnh duy trì 119 tổ đội nhóm nắm bắt và thăm dò dư luận, báo cáo về dư luận thanh niên trường học. Các đoàn trường đã tổ chức được 243 đợt học tập tuyên truyền, quán triệt nghị quyết của Đảng, đoàn các cấp. Tổ chức thăm hỏi và giúp đỡ 61 gia đình chính sách, các gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng, tham gia 132 buổi lao động, tu sửa vệ sinh, nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, thu hút trên 14.500 lượt học sinh, sinh viên tham gia. Đã có 982 đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu và thu được 195 đơn vị máu. Các đoàn viên thanh niên còn tích cực tham gia các phong trào chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Tiếp sức mùa thi, Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo. Trong năm học, các cấp đội đã triển khai trên 200 hành trình đến các địa chỉ đỏ với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tổ chức thăm hỏi tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng vào dịp các ngày lễ lớn của đất nước, đa dạng hóa các hình thức giáo dục của đội, góp phần giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ khát vọng, vươn lên trong cuộc sống. Năm học 2023-2024, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc việc thực hiện công tác đoàn đội và phong trào thanh niên trường học, cụ thể hóa các chương trình, tăng cường công tác chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của đoàn, nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn hướng nghiệp gắn với các ngành nghề xu hướng mới, phấn đấu 100% cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được học tập quán triệt, tuyên truyền phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 100% liên đội thực hiện tốt việc hỗ trợ giúp đỡ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã khen thưởng 24 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội năm học 2022-2023. Cũng tại hội nghị, đã diễn ra ký kết chương trình phối hợp giữa tỉnh đoàn và Sở Giáo dục Đào tạo giai đoạn 2023-2025 nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò, sự phối hợp hiệu quả của ngành giáo dục với các cấp bộ đoàn trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ban hành trên 42.000 thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp tới đối tượng phải ban hành, công tác cưỡng chế nợ thuế cũng được ngành thuế đặc biệt quan tâm. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành đã ban hành 128 quyết định cưỡng chế nợ thuế, qua đó đã cưỡng chế với tổng số tiền trên 135 tỷ đồng. Ngành thuế cũng tiến hành 12 cuộc thanh tra kiểm tra chống thất thu thuế, qua đó phát hiện 6 doanh nghiệp vi phạm. Kết quả xử lý sau thanh tra với tổng số thuế xử lý truy thu, xử phạt, giảm khấu trừ và giảm lỗ là trên 1 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, ngành thuế sẽ tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, thanh tra kiểm tra chống thất thu ngân sách, thu hồi nợ thuế, triển khai kịp thời hiệu quả các gói chính sách giải pháp về thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phục hồi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề tăng thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu 5.900 tỷ đồng theo kế hoạch.
Hiện tỉnh Yên Bái thiếu 2.079 giáo viên, trong đó cấp mầm non thiếu 640, cấp tiểu học thiếu 609, cấp trung học cơ sở thiếu 632, cấp trung học phổ thông thiếu 198 so với quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất tỉnh, đặc biệt toàn tỉnh thiếu trên 200 giáo viên tiếng Anh. Riêng huyện Mù Cang Chải hiện chỉ có một giáo viên tiếng Anh dạy cấp tiểu học. Để khắc phục tình trạng trên, Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện biệt phái 15 giáo viên môn tiếng Anh từ thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, Yên Bình lên hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện biệt phái bố trí dạy liên trường, liên cấp, liên xã đối với trên 300 lượt giáo viên. Thời gian tới, Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy môn tin học và công nghệ ở cấp tiểu học, dạy môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý ở cấp trung học cơ sở, đảm bảo giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Bồi dưỡng 1.062 giáo viên dạy các môn tích hợp để đảm bảo sử dụng hiệu quả đội ngũ theo chương trình. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tuyển dụng giáo viên hàng năm liên tục để có thể tuyển dụng được số lượng giáo viên nhiều nhất.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Chương trình Câu chuyện truyền thanh.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn nghe câu chuyện truyền thanh với nhan đề Ông nội hết nước chấm, để hiểu thêm ý nghĩa và tầm quan trọng khi tham gia bảo hiểm y tế học sinh với việc chăm sóc sức khỏe cho con em đang trong độ tuổi là học sinh, sinh viên. Thẻ bảo hiểm y tế học sinh sẽ giúp gia đình bớt đi chi phí tài chính khi các em không may gặp phải tai nạn rủi ro hay khi ốm đau phải nhập viện, đặc biệt là với các gia đình có mức thu nhập thấp. Đây là chính sách xã hội quan trọng hàng đầu, mang ý nghĩa nhân đạo và có tính chia sẻ cộng đồng sâu sắc được Đảng và những nước ta hết sức coi trọng. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Cũng như bao gia đình ở làng nghề chế biến lâm sản xuất khẩu này, đời sống, thu nhập của gia đình anh chị Lý Loan giảm sút trông thấy trong thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu. Khó khăn càng thêm khó khăn khi năm học mới bắt đầu. Số tiền công tạm ứng không đủ đóng góp các khoản cho hai đứa con học trung học cơ sở. Vì thế anh chị đã quyết định cắt đi khoản bảo hiểm y tế học sinh. Tuy nhiên, việc làm này đã bị ông Lành, bố của anh Lý, phản đối kịch liệt.
Lý ơi! Lý ơi! Loan ơi! Mở cổng nào!
Bố à? Con mời bố vào nhà. Mà bố lại đi đâu giữa chừng giữa buổi thế này? Nóng quá đi.
Này, sáng nay ấy là bố phải ra ủy ban xã sớm. Xong việc rồi ấy là bố rẽ qua đây luôn. Ơ mà này, nhưng sao nay không đi làm hả?
Con mời bố xây chén nước.
Xin con.
Dạo này công ty của con không đủ việc, sản xuất cầm chừng nên người lao động phải chia việc, luân phiên thay nhau nghỉ bố ạ.
Úi giời ơi, thế thì gay nhỉ.
Nhưng mà bố cũng đừng lo, chúng con vẫn xoay sở được. Mà bố sang tìm chúng con chắc có việc gì quan trọng phải không?
Đúng là có việc. Này, mai ấy, bố định lên cho anh chị Lương Thiện ít bữa để giúp anh chị ấy quán xuyến cái thợ thuyền cải tạo lại cái nhà này các con ạ.
Tưởng chuyện gì, chứ cái thông tin ấy thì con biết rồi. Hôm qua ấy, mẹ đã gọi điện bảo con chuẩn bị ít quà quê để bố mang ra thành phố cho bác cả đấy ạ.
Cái bà này lằng nhà lằng nhằng dây điện quá, chỉ được cái là cầm đèn chạy chiếc ô tô thôi.
Em ơi,
dạ.
Thế quà cáp đã xong chưa?
Em chuẩn bị
để
xong rồi.
Để bố mang về luôn bên nhà.
Vâng, vâng. Em chuẩn bị rồi. À bố ơi, đây là yến gạo quê vụ mới, con vừa mới sát đấy. Còn đây là 2 lít mật ong hoa sơn cha, chính hiệu đấy bố ạ.
Này, em nhớ là cả cái cân trà suối Giàng đấy nhé.
Vâng, em nhớ
bác,
rồi.
Bác cả là thích suối Giàng lắm đấy.
Gì mà nhiều thứ lằng nhằng thế? Bỏ lại hết đi. Ông là chỉ mang cái cân trà suối Giàng để thỉnh thoảng thưởng trà với mấy cái ông cùng phố nhà anh cả thôi.
Bố ơi, con biết ở trên đó chẳng thiếu thứ gì, nhưng quà này là quà tình cảm quê hương ấy bố ạ.
Đúng ạ, ông chịu khó cầm lên đi.
Thế thì ở nhà anh chỉ chịu khó chạy qua chạy lại cho hai thằng cu nó sang bên nhà chơi cho mẹ anh đỡ buồn đấy.
Vâng.
Nhắc đến cháu mới lại nhớ này, thì anh chị đã lo đủ mọi khoản cho các cháu tôi vào đầu năm học mới chưa?
Chúng con cũng cố gắng lo cho các cháu ông ạ. Đầy đủ tất cả thì không, nhưng cơ bản ấy là đảm bảo các khoản đóng góp của nhà trường xong cả rồi bố ạ.
Thế còn thiếu khoản gì không?
Không phải là thiếu, mà chúng con không tham gia mấy cái bảo hiểm cho bọn trẻ con thôi. Như là cái bảo hiểm y tế này, rồi là bảo hiểm thân thể bố ạ.
Ôi trời ơi.
Sao hả
bố? Có cái bảo hiểm y tế học sinh là quan trọng nhất mà anh chị lại bỏ qua là làm sao?
Bố ơi, bây giờ là bảo hiểm nó nhiều loại lắm, suốt ngày dụ dỗ để móc túi khách hàng thôi, nên là tốt nhất là không có mua vội làm cái gì.
Này, đừng có nhầm lẫn mấy cái bảo hiểm mà thương mại với bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của nhà nước nhé. Đây toàn là những chính sách an sinh của Đảng và nhà nước, được nhà nước bảo hộ nhằm chăm lo cho đời sống sức khỏe của cả cộng đồng đấy nhé.
Đúng là đại lý bảo hiểm của xã có khác. Bố nói cái gì TV ấy.
Ôi trời ơi, suốt ngày nghiên cứu của con TV.
Anh chị phải nhớ, phải hiểu rõ tính ưu việt của bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế học sinh.
Vâng.
Này nhá, mua bảo hiểm y tế học sinh ý, được nhà nước hỗ trợ 30%. Khi ốm đau ấy, nằm viện ấy, chỉ phải thanh toán có 20% tổng chi phí, giảm được gánh nặng cho các gia đình, nhất là hộ khó khăn. Ngoài ra các cháu còn được khám sức khỏe đầu năm học này, tham gia các chương trình y tế học đường này, được sơ cấp cứu ban đầu nếu ốm đau hoặc gặp tai nạn ở trường đấy. Anh chị không biết à?
Bố ơi, tuyên truyền thì nói hay như thế, chứ ở quê mình đấy ít người mua lắm, đặc biệt là cái bảo hiểm y tế học sinh. Đấy, nhà ông Khiêm, nhà ông Hoàng đấy cũng có mua đâu.
Này, không biết thì đừng có phát biểu linh tinh nhá. Quê mình tỷ lệ mua bảo hiểm y tế học sinh tới 95%. Chả nhẽ anh lại là một trong cái số những người kém nhận thức nhất ở địa phương à? Hả?
Thì con cũng biết là tham gia bảo hiểm y tế học sinh là chăm lo sức khỏe cho các cháu. Nhưng cái thằng Long, thằng Lân nhà mình đấy, ông thế đấy, đều học cấp 2 cả rồi. Nó đang tuổi ăn tuổi nhớn, đứa nào cũng cung cấp khỏe mạnh bụ bẫm. Đấy, mấy năm vừa rồi con cũng mua bảo hiểm y tế liên tục cái này, mà có đứa nào đâu ốm ngày nào đâu. Hóa ra mình là lãng phí, toàn đi nuôi mấy ông bảo hiểm.
Chán, thật sự là chán. Tôi thấy anh Thiện cận quá. Mình mua bảo hiểm y tế học sinh ấy, vừa là để phòng cho con, vừa thực hiện nghĩa cử cao đẹp, lá lành đùm lá rách với cộng đồng.
Vâng.
Theo nguyên tắc ấy, người không bệnh cùng san sẻ gánh nặng với người có bệnh. Hôm nay ấy, con mình chưa ốm ấy, thì dồn cho người khác dùng. Đến khi ấy, chẳng may ấy, con mình cứ bị ốm ấy, thì lại được cả cộng đồng hỗ trợ. Mà anh chị có chắc chắn là sức khỏe của bạn trẻ ngày mai, tuần tới, hoặc là tháng tới, năm tới thì thế nào không?
Dạ, cái ấy thì...
Thì không chắc được chứ gì. Có thánh mới biết ốm đau, tai nạn, rủi ro nó đến lúc nào. Bởi thế, tôi muốn anh chị phải mua ngay cái bảo hiểm y tế học sinh cho hai đứa trẻ ngay.
Chúng con cũng biết là bảo hiểm y tế rất quan trọng với bọn trẻ, Nhưng năm nay bảo hiểm y tế học sinh tăng lên tới 680.400 đồng một suất cơ.
Có phải ít tiền
mà
đâu.
Mà tiền công của hai vợ chồng con ấy chỉ đủ nộp các khoản thiết yếu thôi. Nên đành phải tạm cắt cái bảo hiểm y tế học sinh bố ạ. À.
Này, này, tôi nói cho hai anh chị biết nhé. Cắt cái gì thì cắt. Nhưng dứt khoát là không được cắt cái bảo hiểm y tế học sinh. Thôi được rồi, tôi tính.
Bố ơi, không cần đâu, bọn con tự lo được mà. Con hứa là con sẽ mua bổ sung ngay bảo hiểm y tế cho các cháu. Thôi, ông cứ yên tâm ngày mai là lên với bác cả.
Này, 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 này. Này, anh đừng có mà hứa lời hứa chú quậy đấy nhá.
Dạ, chú con nhớ rồi.
Nhớ đấy.
Ngày tháng trôi qua êm ả, ông Lành lên thành phố cũng gần được 2 tháng. Mải lo công việc làm ăn, nên cả anh chị Lý Loan chẳng ai còn nhớ đến lời hứa mua bảo hiểm y tế học sinh cho con. Cho đến một hôm, tai ương rủi ro bất ngờ ập xuống gia đình khi thằng Lân, đứa con thứ hai của anh chị đang học lớp 6, bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Được bệnh viện cấp cứu và tiến hành phẫu thuật kịp thời nên cháu Lân đã qua cơn nguy kịch và nhanh chóng hồi phục. Mừng vì sức khỏe của con tiến triển nhanh, nhưng trong lòng anh Lý, chị Loan lại canh cánh nỗi lo viện phí.
Thôi, anh về nghỉ đi, để em ở lại với con.
Tôi không cần đâu, anh vẫn ổn mà. Cơ mà về nhà thì bây giờ cũng có ngủ được đâu.
Thế tối qua anh gặp bác sĩ trưởng khoa, có thông tin gì mới không?
Về sức khỏe của thằng Lân thì ok rồi. Vết mổ ổn định, phục hồi nhanh. Nếu không có gì bất thường thì mấy ngày nữa bệnh viện người ta cho về nhà để điều trị ngoại trú. Duy chỉ có cái tiền viện phí là hơi choáng ấy, mình ạ.
Thế hết bao nhiêu hả anh?
Tất tần tật các khoản chi phí, phẫu thuật nẹp vít, rồi là thuốc thang giường bệnh này nọ là cũng ngót nghét gần chục triệu.
Ôi trời, sao cao thế? Lấy đâu ra tiền mà trả bây giờ?
Đấy, tại cái thằng Lân nhà mình không có bảo hiểm y tế, nên bác sĩ nói là nếu có thẻ bảo hiểm thì chỉ mất là 20% tổng chi phí thôi, cỡ khoảng 2 triệu. Thế bây giờ chứ lệ.
Trời ơi.
Đèn quá.
Đúng là vợ chồng mình tham bát bỏ mâm, tiết kiệm được 1 triệu bạc để rồi mất cả chục triệu. Thật không có cái dại nào giống cái dại nào.
Thôi, tiếc thì cũng chẳng làm được gì nữa. Âu thì cũng là cái bài học kinh nghiệm, mà cũng tại anh cố chấp, không nghe lời ông nội ấy rồi.
Vấn đề là đào đâu ra cái số tiền vào cái thời điểm này mới là quan trọng.
Thôi thì bây giờ em về, chịu khó chạy sang bên chỗ bà ngoại ấy, hỏi các bác các gì, vay tạm đến 5 triệu. Cộng với số tiền là đây, anh vừa được công ty thanh toán lương tháng trước đây này. Đấy, cũng là tạm ổn rồi.
Vâng, thì cũng chỉ còn cái cửa ấy thôi. Chứ cái thời buổi khó khăn này, biết vay ở đâu. Thế anh ở đây nhá, em về chạy tiền.
Ấy, khoan đã. Hình như là cô giáo chủ nhiệm của thằng Lân, tôi nhớ là hôm nay có gọi điện thoại là hẹn vào thăm nó đấy. Thôi, mình ở lại một lát nữa đi. Mà, này, kia, hình như là cô ấy có phải không nhỉ? Mình xem nào.
Đúng rồi. Cô Minh.
Đúng rồi.
Này, hình như là đang đi tìm phòng thằng Luân ấy. Cô Minh! Cô Minh ơi! Cháu đã ở đây cô ơi!
Chị Loan à! Ôi giời ơi! May quá! Em chào anh chị!
Vâng,
em đang đi
cô.
Tìm... em đang phải đi tìm phòng bệnh của cháu. Thế tình hình cháu Luân thế nào rồi anh chị? Để em vào em thăm cháu ạ.
Ôi thôi, cô cứ ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Hiện giờ thì các bác sĩ đang đi thăm bệnh các phòng bệnh và làm thuốc cho các bệnh nhân, nên phải một lát nữa cô mới vào thăm cháu được cô ạ.
Thế à anh? Cháu cũng đỡ nhiều rồi cô ạ. Chỉ mấy hôm nữa là được ra viện.
May quá.
Ôi trời ơi. Nhưng tiếc quá cô ạ.
Tiếc sao hả chị?
Năm nay vợ chồng tôi không mua được bảo hiểm y tế cho các cháu. Nên bây giờ phải chịu viện phí cao ngất ngưởng cô ạ. Đang không biết tính tiền ở đâu đây.
Anh chị yên tâm đi. Hôm nay ngoài việc thăm cháu, em còn có nhiệm vụ giải quyết nỗi lo ấy cho anh chị đây này. Đây, anh chị cầm lấy cái này.
Ồ, thế cái gì đây hả cô giáo?
Anh cứ mở ra xem đi ạ.
Ồ, thẻ bảo hiểm y tế này. Thế có nhầm lẫn gì ở đây không hả cô?
Anh đưa em xem nào.
Đây.
Họ tên Trần Duy Lân, sinh ngày 23 tháng 6 năm 2011.
Đúng rồi.
Trần Duy Long. Ôi, đúng là thẻ của hai thằng nhà mình rồi anh ạ.
Ừ.
Ôi, lại mới tinh đấy chứ. Thế này là thế nào hả cô giáo?
Thế nào là cô giáo?
Đây là quà của bác Lành gửi tặng hai cháu nội của đấy ạ.
Thế ạ.
Thế bố tôi gửi bao giờ mà sao lại gửi qua cô nhỉ? Chuyện này lạ thật đấy.
Lạ thật đấy. Chắc anh chị không biết, bố em và bác Lành là bạn chiến đấu ngày xưa.
À.
Trước hôm lên thành phố, bác ghé qua chơi, hàn huyên tâm sự với bố em, vui lắm anh chị ạ. Thế mà chả thấy bố tôi kể chuyện gì cả. Biết em là cô giáo chủ nhiệm của cháu Lân, nên bác gửi tiền nhờ em mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu.
Cụ để bí mật thật đi.
Nhưng bác cũng dặn em giữ hộ thẻ, khi nào bác về sẽ lấy đưa cho anh chị đấy ạ. Hôm trước, nghe tin cháu bị tai nạn, bác gọi điện về bảo em chuyển thẻ để cho anh chị thanh toán cho cháu đấy.
Chắc là ông cụ không tin tôi đấy, nên mới nhờ cô đấy. Đấy, thiểm thế, vừa nhắc đến ông nội là đã có điện thoại ngay cô ạ. Dạ, vâng, con đang nghe đây ạ. Dạ, cháu phục hồi tốt rồi, chỉ mấy hôm nữa là được xuất viện thôi ạ. Sao bố mua bảo hiểm y tế cho các cháu mà bố không cho con biết? Dạ, con biết rồi ạ. Vâng, thì con xin lỗi. Dạ, lần sau con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Dạ vâng, ở đây con xin nhắc lại ngay đây ạ. Bảo hiểm y tế là tiết kiệm khi lành để dành khi ốm. Thế sáng mai bố về à? Dạ vâng ạ, con chào bố.
Bác nói gì với anh mà sao lại có cả thông điệp về bảo hiểm y tế thế?
Ông lại vừa mắng tôi cô ạ, là về cái tội là không mua bảo hiểm y tế học sinh cho hai cháu. Và bảo rằng việc nhờ cô mua bảo hiểm y tế là muốn cho anh chị bài học nhớ đời đấy cô ạ.
Đấy.
Cô thầm thúy lắm.
May ý, ông nhờ cô giáo, chứ lúc ấy chúng tôi mà cầm tiền ý, thì chắc chắn đã tiêu vào cái việc khác rồi, chứ cũng chẳng mua bảo hiểm y tế đâu. Vợ chồng mình sai rồi đấy.
Thì sai rồi.
Mai ấy, phải thành khẩn xin lỗi ông nội đấy nhá.
Mình về chủ động đấy nhá.
Cô Minh, cô biết không, cầm cái thẻ bảo hiểm y tế của các cháu, tôi như chút được cái gánh nặng đè chiếu trong lòng ấy cô ạ.
Vâng, may quá chị ạ.
Có ở hoàn cảnh này thì mới thực sự hiểu cái giá trị của tấm thẻ bảo hiểm y tế học sinh. Đúng là cổ để dành khi ốm, cô giáo nhỉ?
Thật là tuyệt vời. Bác Lành không chỉ cứu anh chị một bản thua trông thấy, mà còn giúp anh chị nâng cao nhận thức về bảo hiểm y tế học sinh đấy nhá.
Ông cụ còn hơn cả.
Chuẩn không cần chỉnh cô ạ. Phải nói, ông nội còn trên cả tuyệt vời ấy mình nhá.
Không, phải nói là ông nội hết nước chấm, cô giáo nhỉ?
Đúng rồi, ông nội hết nước chấm.
Các bác sĩ đã kiểm tra xong rồi. Thôi, bây giờ mời cô giáo, chúng ta hãy cùng vào thăm cháu đi ạ.
Vâng ạ,
vâng,
mời cô.
Vâng ạ, mời cô.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua người dân xã Khánh Hòa vẫn còn thói quen sản xuất nông nghiệp theo phương pháp truyền thống, tập quán canh tác cũ nên năng suất hiệu quả chưa cao. Do đó, để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị canh tác, địa phương này đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi tư duy, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất để cải thiện và nâng cao thu nhập. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên chuyên mục.
Đường xá, giao thông đi lại không thuận tiện, trình độ tập quán sản xuất của người dân còn hạn chế, điều kiện tự nhiên không thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình sản xuất. Để phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân tập trung phát huy lợi thế về rừng, phát triển chăn nuôi trồng trọt gắn với đặc thù của khu vực để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Trong đó lấy khoa học kỹ thuật làm động lực để thay đổi phương thức và tập quán sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm nông lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Ông Hoàng Minh Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hòa cho biết thêm.
Về cái khoa học kỹ thuật thì đã được sở tập huấn cho bà con rất là về kỹ và cầm tay chỉ việc luôn cho bà con dân. Đấy, qua đó thì bà con dân cũng nắm được về kỹ thuật để ngày càng phát triển.
Gia đình chị Vũ Thị Hằng ở thôn Khe Trung vài năm trở lại đây kinh tế khá giả hơn nhờ chăn nuôi lợn. Với 8 chuồng nuôi, gia đình chị duy trì nuôi gối vụ quanh năm, nhờ đó luôn có lợn thương phẩm xuất bán ra thị trường. Để nuôi lợn hiệu quả, chị Hằng đã áp dụng kỹ thuật và chăn nuôi. Từ lựa chọn loại cám, thức ăn bổ sung đến phòng trừ dịch bệnh, chị Hằng cho biết.
Trong phần chăm sóc con lợn ấy, thì mình khâu thức ăn thì chuẩn bị thì có ngô này. Với lại hai nữa là mình nấu bỗng rượu, ngày mình nấu hai nồi, thì mỗi nồi là 30 lít. Ngày mình chỉ cho được hai bữa thôi. Đó, còn máng ăn thì mỗi lần ăn xong, nhất là buổi tối ấy, là mình ăn xong buổi sáng là mình phải vệ sinh cái máng thật sạch, tránh cái tình trạng là cái con chuột nó ăn vào.
Là một trong những hộ mạnh dạn tham gia dự án trồng nấm linh chi trên gỗ keo, đến nay gia đình anh Dương Quốc Toàn thôn Làng Nộc xây dựng được mô hình trồng nấm cho thu nhập cao. Từ lợi thế về phát triển gỗ rừng trồng của địa phương, anh đã tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp với ngành khoa học xây dựng mô hình sản xuất nấm trên thân cành keo. Với mô hình này, anh Toàn cũng như bà con địa phương đã biết tận dụng tối đa phần thừa của gỗ rừng trồng để nhân giống chăm sóc và phát triển loại nấm được đánh giá là khó trồng nhưng lại cho hiệu quả kinh tế cao. Anh Toàn cho biết thêm.
Tôi rất thích cây nấm này vì cái tiềm năng của nó ấy, thì là rất là có nhiều năng lực. Bởi vì tôi đã nghiên cứu rất là nhiều, tôi tham khảo rất nhiều. Thì từ cái lúc mà ở dưới Sở Khoa học Công nghệ có truyền đạt lại với tôi là có một dự án như thế này, thì tôi bằng lòng tôi tham gia là vào cái nấm này. Trước đây tôi cũng làm, thế nhưng mà cái làm với những cái lứa nấm khác thì cái hiệu quả kinh tế nó cũng không đạt. Thế tôi suy nghĩ về cái anh linh chi này, thì là tôi cảm thấy là đến giờ phút này, từ cái lúc tôi bắt đầu vào làm mà đến bây giờ thì gọi là cái thời gian thu hoạch thì cũng chỉ có vẻn vẹn 3 tháng thôi. Thì tôi cảm thấy là cái hiệu quả kinh tế của nó có.
Là địa phương không có nhiều lợi thế để sản xuất nông nghiệp, song cũng có những sản phẩm thế mạnh mang tính đặc trưng vùng miền. Do đó, xã Khánh Hòa đã xác định cần phát triển và nâng cao chất lượng các sản phẩm đặc sản này. Cây khoai tím là một ví dụ điển hình. Khoai tím trồng tại xã Khánh Hòa được đánh giá có chất lượng thơm ngon và bùi. Sau những năm trước đây, loại cây này chủ yếu được nhân dân trồng manh mún, chưa quan tâm đến chất lượng và sản lượng. Vài năm gần đây, địa phương đã vận động nhân dân bảo tồn, lựa chọn củ có chất lượng làm giống, nhân rộng diện tích, áp dụng các biện pháp thâm canh nên năng suất khoai tím được nâng cao. Trung bình hiện nay đạt khoảng 150 tạ trên hecta, giá bán bình quân đạt 14-15.000 đồng một kg, đem về nguồn thu 70 triệu đồng một hecta cho người dân. Mặt khác, các hộ còn tận dụng diện tích nương đồi trồng xen canh khoai tím với các loại cây trồng khác như quế và ngô nhằm lấy ngắn nuôi dài, tận dụng được lượng phân bón khi chăm sóc, đồng thời khắc phục được hạn chế chịu hạn kém của cây khoai tím. Anh Triệu Văn Sơn, thôn Kim Long, một trong những hộ có diện tích và sản lượng khoai tím lớn cho biết.
Cây khoai tím ấy thì là đối với ở trên khu vực miền núi Lục Yên nói chung và ở Khánh Hòa nói riêng là cây khoai tím ấy mang lại hiệu quả giá trị kinh tế rất là cao. Thứ nhất là nó có tính vị mát, ngọt, bùi. Nó hợp với thổ nhưỡng khí hậu của huyện Lục Yên. Giá trị kinh tế là hàng năm là mang lại cái giá trị thu nhập là có thể nói là xóa đói giảm nghèo cho người dân ở trong khu vực huyện Lục Yên nói chung và Khánh Hòa nói riêng. Thì cái thu nhập bình quân hàng năm đối với bản thân gia đình tôi thì trung bình là mỗi một ha thu nhập một năm khoảng 70-80 triệu trên một ha.
Một bước đột phá đối với phát triển cây khoai tím tại xã Khánh Hòa là địa phương đã tập trung các nguồn lực hướng dẫn nhân dân chú trọng hình thành các vùng sản xuất tập trung, tuân thủ theo quy trình chăm sóc, tích cực tham gia các dự án khoa học nhằm tiếp cận kiến thức được chuyển giao và nâng cao chất lượng các cây trồng chủ lực. Khánh Hòa cũng trở thành một trong các xã nằm trong vùng sản xuất khoai tím được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận, nhờ đó tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá bán của sản phẩm trên thị trường. Ông Hà Văn Hiếu, trưởng thôn Kim Long, xã Khánh Hòa cho biết.
Tôi thì thấy là cái thương hiệu của khoai tím, của nhãn hiệu của huyện Lục Yên thì cũng giúp cho bà con là có cái gọi là cái thương lái nó đến tìm và đến làm hợp đồng với bà con, thì cũng trong cái buôn bán ấy, hiện nay thì cũng có đường thì nó thuận tiện hơn chút, thì cũng người ta cũng đến tận thôn để thu mua thì cũng có cái thuận tiện cho bà con để góp phần vào phát triển kinh tế, thì bà con cũng có nhiều cái là thuận tiện.
Xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên có 7 thôn thì hiện có 6 thôn đặc biệt khó khăn với đa dạng các thành phần dân tộc và tỷ lệ hộ nghèo còn trên 21%, thu nhập bình quân đạt trên 41 triệu đồng một người một năm. Do đó, giải pháp ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất là cách tốt nhất để thay đổi tập quán theo kiểu truyền thống, không khoa học, không có hiệu quả của các hộ dân. Với nỗ lực này, đến nay địa phương đã xây dựng một số mô hình nổi bật cho thu nhập cao như nuôi dê, phát triển cây dược liệu, trồng nấm. Đây là tiền đề để người dân học hỏi, tích lũy, trao đổi kinh nghiệm, từ đó áp dụng tại gia đình, góp phần phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2024.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.